Và kính thưa Thánh, trước khi chúng ta cùng nhau suy ngẫm về một đề tài rất là quan trọng và cũng rất là thiết thực trong cuộc sống của chúng ta, đó là những sự thử thách mà chúng ta phải đối diện mỗi ngày trong cuộc sống. Thì Mỹ Linh có đôi lời tâm tình với Hội Thánh và có một bài thánh ca hát dâng lên Chúa để cảm tạ tình yêu của Ngài. Bởi vì dù cho chúng ta có phải đối diện bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời của mình, thì tình yêu Chúa vẫn có đó. Tình yêu của Chúa vẫn y nguyên, vẫn khăng khít nắm giữ chúng ta để chúng ta được trở nên tầm thước vóc dạc, trưởng thành, thuộc linh ở trong Ngài, để rồi một ngày kia thuộc thể của chúng ta cũng được biến hóa, vinh quang giống như Ngài. Tình yêu của Chúa thật là lạ lùng, siêu việt, không thể nào diễn đạt được. Và tiếp theo đây là lời tâm tình cũng như lời tôn vinh của Mỹ Linh.
Kính chào Hội Thánh. Trong năm mới 2017 này, Mỹ Linh kính chúc quý ông bà, anh chị em trong Hội Thánh luôn được bình an, vui thỏa trong tình yêu và ân điển của Thiên Chúa. Cho dù mỗi người chúng ta phải đối diện với những thử thách mới, nhưng Đức Chúa Trời thành tín sẽ thêm sức cho chúng ta chịu đựng và sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi, bởi vì Ngài yêu chúng ta hơn tất cả mọi sự. Giờ đây kính mời Hội Thánh cùng hòa lòng với Mỹ Linh dâng lên bà ngồi Thiên Chúa lời tôn vinh qua bài thánh ca Thiên Chúa Tình Yêu, nhạc ngoại quốc, lời Việt.
Là tình thắm thiết, là tình quá lớn không thể lấy gì để mà ví sánh. Là tình thắm thiết bao tha lâm dài, tình còn mãi mãi. Là tình thắm thiết yêu đến muôn đời, tình dành cho tôi. Ôi biết nói gì, Chúa đành lòng giáng thế. Làm người giữ chốn đêm tôi dư trần nghe tìm đến với loài người dối trá ra hát vô tội mà ngày chết thế. Tình này đã cứ bao thế nhân vì tình này quá vì sai là tình thân thiết bao tháng năm dài tình còn mãi là tình thân thiết yêu đến muôn đời tình dành cho tôi ôi biết nói gì Chúa đành lòng giáng thế làm người giữ chốn đền tôi dưới trần ngày tìm đến với loài người dối trá rằng ác ô tội mà lại chết thế tình ngài đã cứ bao thế nhân vì tình ngài quá
Cảm tạ Chúa, cảm ơn Hội Thánh đã lắng nghe.
Cảm tạ ơn Chúa của chúng ta, vì thật tình yêu của Ngài còn đến mãi mãi, tình yêu của Ngài bao phủ chúng ta và thấm nhuần ở trong chúng ta, đến nỗi tình yêu của Ngài qua chúng ta lan truyền đến muôn loài vạn vật. Và kính thưa Hội Thánh, hôm nay một ngày đầu năm mới âm lịch, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm về cái đề tài năm mới, thử thách mới. Cách nay hơn 4.000 năm, có một người đã sống một cuộc đời rất là trọn vẹn và ngay thẳng, đẹp lòng Thiên Chúa. Ông kính sợ Thiên Chúa, lánh khỏi điều ác, được chính Ngài làm chứng tốt cho ông trước các thiên sứ cũng như trước mặt Satan. Và người ấy chính là ông Gióp. Câu chuyện về sự Satan cám dỗ ông Gióp, Thiên Chúa thử thách ông, đã được chính ông ghi lại một cách rất là sống động ở trong sách Gióp. Và giữa cơn hoạn nạn lớn của ông đã cầu hỏi đấng tự hữu hằng hữu như thế này. Gióp đoạn 7 từ câu 17 đến câu 18. Loài người là gì mà Ngài làm cho cao trọng, mà Ngài đặt lòng Ngài trên nó, mà Ngài viếng thăm mỗi sáng sớm và thử thách từng khoảnh khắc. Lời câu hỏi trên đây của Gióp đã nêu lên bốn lẽ thật rất là quan trọng. Thứ nhất, Thiên Chúa ban cho loài người một địa vị cao trọng. Ngài đã dựng nên loài người như hình Ngài, như tượng Ngài, tức là Thiên Chúa bao phủ loài người chúng ta bằng sự vinh quang của Ngài, và Ngài giao cho loài người cái quyền được quản trị đất cùng muôn vật trên đất. Và điều quan trọng, đó là mục đích của Thiên Chúa đối với loài người sẽ không bao giờ thay đổi. Cho dù loài người có không xứng đáng với tình yêu của Ngài, không xứng đáng với lòng tin cậy của Ngài đối với loài người, thì Ngài vẫn có phương cách để đưa dắt loài người vượt khỏi cái sự yếu đuối đó và có cái cơ hội được phục hồi để rồi hoàn thành mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn cho loài người của chúng ta. Lẽ thật quan trọng thứ nhì là Thiên Chúa yêu loài người. Lòng của Thiên Chúa hướng về loài người, tình yêu của Ngài dành cho loài người vượt quá mọi tri thức. Và để có thể cứu chuộc loài người ra khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi, thì Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời đã từ bỏ hình thể Thiên Chúa, nhập thế làm người, gánh thay án phạt của tội lỗi cho loài người chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Lẽ thật quan trọng thứ ba, đó là Thiên Chúa viếng thăm loài người mỗi sáng sớm. Ngài chủ động tìm kiếm sự tương giao với loài người chúng ta. Ngài muốn loài người bắt đầu một ngày mới bằng sự tương giao với Ngài và nhận phước từ nơi Ngài. Danh từ buổi sáng sớm ở trong nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh được dùng để chỉ vào cái thời điểm mặt trời ló dạng, xua đi bóng đêm. Và sự thông công của Thiên Chúa đối với loài người của chúng ta cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Lẽ thật quan trọng thứ tư, đó là Thiên Chúa thử thách loài người từng khoảnh khắc. Ở trong nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh thì trạng từ từng khoảnh khắc là một từ ngữ ra từ động từ nháy mắt để chỉ một khoảng thời gian rất ngắn. Loài người còn sống trong thân thể xác thịt hiện tại này bao lâu thì còn phải đối diện với thử thách trong từng khoảnh khắc của đời sống bấy lâu. Bốn lẽ thật được Job nêu ra trong lời cầu hỏi của ông là áp dụng cho loài người khi vừa được Thiên Chúa sáng tạo, vô tội, sống trong sự thông công với Thiên Chúa. Còn sau khi loài người phạm tội thì bốn lẽ thật ấy chỉ được áp dụng cho những ai có đức tin nơi Thiên Chúa, biết ăn năn tội, như bản thân của ông Job, như các thánh đồ thời cựu ước và như con dân của Chúa trong hội thánh ngày nay. Trong những ngày đầu của một năm mới này, chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm về sự kiện Thiên Chúa thử thách loài người trong từng khoảnh khắc. Tuy nhiên, trước hết chúng ta hãy hiểu và ghi nhớ rằng cuộc đời của chúng ta, kể từ khi chúng ta đáp lại tiếng gọi của Chúa và đi theo Chúa, thì chúng ta không còn thuộc về thế gian. Vì thế chúng ta sẽ luôn bị thế gian ghét bỏ và bách hại, như Giăng đoạn 17 từ câu 14 đến câu 16 đã cho chúng ta biết như vậy. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã tiên tri về sự thế gian sẽ bách hại những ai theo Ngài, như đã được chép ở trong Giăng đoạn 15 từ câu 18 đến câu 20. Nếu thế gian ghét các ngươi, thì các ngươi hãy biết rằng nó đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi ra từ thế gian, thì thế gian sẽ yêu sự thuộc về nó. Nhưng vì các ngươi không ra từ thế gian, mà ta đã chọn các ngươi ra khỏi thế gian, bởi vậy thế gian ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói với các ngươi, tôi tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt hại ta, thì họ cũng bắt hại các ngươi. Nếu họ đã giữ lời của ta, thì họ cũng sẽ giữ lời của các ngươi. Thế gian được nói đến ở đây không phải chỉ là những người không thuộc về Chúa, mà còn là quyền lực của những tà linh đang cai trị thế gian, như Ephesos đoạn 6 câu 12 đã nói rất là rõ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời. Và kế tiếp chúng ta cũng cần ghi nhớ rằng lời kêu gọi của Đức Chúa Giêsu Christ đối với tất cả những ai muốn đi theo Ngài là lời kêu gọi yêu Chúa trên hết mọi sự và cùng chịu khổ một cách bất công với Ngài trong khi đi theo Ngài. Lễ được chép ở trong Luca đoạn 14 từ câu 26 đến câu 27. Nếu có ai đến với ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em của mình và chính sự sống của mình nữa thì người ấy không được làm môn đồ của ta. Còn ai không vác thập tự giá của mình mà đi theo ta thì không được làm môn đồ của ta. Động từ ghét được dùng trong câu 26 là được dùng theo lối dùng ở trong thành ngữ với cái nghĩa yêu kém hơn, tức là yêu cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và chính sự sống của mình kém hơn là yêu Chúa. Người Việt chúng ta cũng đã quen với cái cách dùng một từ ngữ theo một cái ý nghĩa không đúng như cái nghĩa đen của nó. Như chúng ta nhìn một đứa bé kháu khỉnh dễ thương mà chúng ta lại nói rằng ôi đứa bé sao mà đáng ghét thế. Là chúng ta nói dễ ghét quá. Là một cô gái nói với người yêu của mình là em ghét anh quá. Thì tất cả những chữ ghét dùng như vậy không hoàn toàn theo nghĩa đen của nó mà theo cái nghĩa gọi là cái nghĩa của thành ngữ. Tức là khi đặt vào trong một cái bối cảnh nào đó thì cái nghĩa của nó không còn theo nghĩa đen mà phải theo cái nghĩa đã được mọi người công nhận. Vì vậy ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em của mình và chính sự sống của mình ở đây không có nghĩa là ghét bỏ, mà chỉ có nghĩa là yêu kém hơn là yêu Chúa. Nhóm chữ vác thập tự giá của mình hàm ý chịu khổ một cách bất công vì danh Chúa. Ngày xưa Chúa đã phải vác thập tự giá của Ngài là bởi vì Ngài phải chịu khổ một cách bất công bởi vì những tội lỗi của chúng ta. Bản thân Ngài không làm ra tội, nhưng Ngài phải gánh lấy sự sỉ nhục của tội lỗi và phải chết ở trên cây thập tự giá. Ngày nay mỗi người chúng ta đi theo Chúa, chúng ta vác thập tự giá của mình, có nghĩa là chúng ta cũng phải sẵn sàng để gánh chịu những sự sỉ nhục, đau khổ và ngay cả sự chết một cách bất công vì danh của Chúa. Có một số người cho rằng lời kêu gọi ở trong Luca đoạn 14 câu 6 đến câu 7 là lời kêu gọi chỉ dành riêng cho 12 sứ đồ của Chúa. Tuy nhiên Luca đoạn 14 câu 25, tức là trước đó một câu, đã nói rất rõ Đức Chúa Giêsu phán lời trên đây với đoàn dân đông đang đi cùng với Ngài. Và tiếp liền sau lời phán ấy, từ câu 28 đến câu 32 của Luca đoạn 14, thì Ngài phán về việc một người muốn xây cất một ngọn tháp thì phải ngồi lại tính toán chi phí để xem mình có đủ khả năng để hoàn tất hay không. Và một nhà vua trước khi ra trận thì phải tính toán xem có khả năng thắng được cuộc chiến hay không. Để rồi Ngài kết luận ở trong câu 33 như thế này: cũng vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ của ta. Và sau cùng chúng ta cần hiểu và ghi nhớ rằng khi chúng ta ở trong sự thử thách là chúng ta được dự phần trong sự thương khó của Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta được kêu gọi để dự phần trong sự thương khó của Ngài. Phi-rơ nhất đoạn 2 từ câu 20 đến câu 21 chép như thế này: có gì là vinh quang nếu các anh chị em kiên trì khi bị đánh vì sự phạm tội của mình. Nhưng nếu các anh chị em làm lành mà kiên trì trong sự khốn khó, ấy là điều đáng khen đối với Thiên Chúa. Các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương, để cho các anh chị em theo dấu chân Ngài. Và trong Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 12 đến câu 13 chép: hỡi những người yêu dấu, khi các anh chị em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng các anh chị em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra, thì các anh chị em cũng được vui mừng lớn. Khi chúng ta hiểu và ghi nhớ ba điều căn bản trên đây về sự con dân Chúa luôn bị thế gian ghét bỏ và bách hại, luôn gánh chịu sự bất công vì danh Chúa, và được kêu gọi để dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ, thì chúng ta mới có thể hiểu được rằng Thiên Chúa cho phép thế gian và quyền lực của những tà linh bách hại con dân của Ngài, vì Ngài muốn rèn tập chúng ta trong đức tin, như tác giả Thi Thiên 66 đã nhận biết và ghi lại trong Thi Thiên 66 câu 10. Vì Thiên Chúa ơi, Ngài đã thử thách chúng tôi, Ngài đã luyện chúng tôi như bạc được luyện. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh hứa với chúng ta ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13 như thế này: không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào quá sức loài người đến cho các anh chị em. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không bao giờ để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách quá sức của các anh chị em. Nhưng trong sự cám dỗ hoặc thử thách, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để các anh chị em có thể chịu được. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì cùng một danh từ được dùng cho hai nghĩa cám dỗ và thử thách. Cám dỗ là điều ma quỷ làm ra để xui khiến loài người phạm tội, nghịch lại Đức Chúa Trời. Còn thử thách là điều Thiên Chúa làm ra, như Ngài truyền lệnh cho Abraham dân Isaac làm của lễ thiêu, hoặc là điều Ngài cho phép xảy ra, như Ngài cho phép Satan tấn công ông Gióp, để con dân của Chúa thể hiện đức tin của mình. Tất cả những sự cám dỗ đến với con dân Chúa, dù là từ ma quỷ hay là do sự tham muốn của bản thân, cũng đều là bởi sự cho phép của Thiên Chúa để thử thách đức tin của họ. Mặc dù Thiên Chúa thử thách con dân của Ngài là để khiến cho họ trở nên tinh sạch như bạc đã được luyện trong lửa, nhưng Ngài không hề để cho cám dỗ hoặc thử thách quá sức chịu đựng của mỗi người. Khi đến thời điểm, Ngài sẽ mở đường cho họ ra khỏi, và có khi cái sự mở đường lại là cái sự đem họ ra khỏi thế gian vào trong sự an nghỉ trong thiên đàng, như trường hợp hàng triệu thánh đồ đã hy sinh mạng sống vì danh Chúa trong suốt gần 2000 năm nay. Theo thống kê thì từ năm 2005 cho đến năm 2016, mỗi một năm có trên 90.000 thánh đồ bị giết vì đức tin. Trung bình mỗi 6 phút thì có một thánh đồ chịu chết vì danh của Chúa. Hội thánh Smyrna được nói đến trong Khải Huyền đoạn 2 từ câu 8 đến câu 11, tức là hội thánh của những người bị giết vì danh của Chúa đang hiện diện nhiều nơi trong thời đại của chúng ta. Nếu như một con chim sẻ trị giá chỉ có một nửa đồng xu, không bởi ý của Đức Chúa Trời không thể nào rơi xuống đất, thì chắc chắn rằng không thể có bất cứ một điều gì xảy ra cho con dân của Chúa. Mà mỗi một người chúng ta lại đáng giá hơn một con chim sẻ rất nhiều, nếu không bởi ý muốn của Ngài. Điều đó được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 29 đến câu 31. Thái độ cần có của chúng ta khi đối diện với thử thách, cho dù là sự thử thách đó có khắc nghiệt đến đâu, là thật lòng vui mừng và cảm tạ Chúa trong đức tin. Quý ông bà anh chị em đã có bao giờ chịu thử thách như là ông Gióp hay chưa? Quý ông bà anh chị em đã có bao giờ chịu thử thách như là Đa-nên? Ông vẫn giữ vững đức tin của ông khi bị ném xuống trong hầm sư tử. Và quý ông bà anh chị em có bao giờ chịu thử thách như là ba người bạn của Đa-nên? Sẵn sàng chịu để cho bị trói lại và ném vào trong lò lửa hừng, chứ không chịu quỳ lại hình tượng do vua Nebuchadnezzar làm ra. Gia-cơ đoạn 1 câu 2 đến câu 4 chép: Hỡi các anh chị em cùng cha của tôi, khi các anh chị em rơi vào mọi sự thử thách khác nhau, hãy xem mỗi sự đều là sự vui mừng. Hãy biết rằng sự thử nghiệm đức tin của các anh chị em đem lại sự nhẫn nại, nhưng hãy để sự nhẫn nại làm trọn việc nó, để các anh chị em được nên trọn vẹn, không thiếu sót. Và Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 18 chép: Trong mọi sự hãy tạ ơn, vì ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em là như vậy. Đó phải là cái thái độ của chúng ta trước mọi sự thử thách. Là con dân của Chúa thì đương nhiên chúng ta ở trong cuộc chiến thuộc linh chống lại ma quỷ và liên minh hay là tay sai của ma quỷ là những người không tin Chúa. Vì thế chúng ta đương nhiên đối diện với thử thách trong từng khoảnh khắc của đời sống. Tuy nhiên vì chúng ta đang sống ở trong giai đoạn liền trước kỳ tận thế trong những ngày sau cùng này, rất có thể chúng ta phải trải qua một giai đoạn thử thách ngắn rất khốc liệt trước khi Đấng Christ hiện ra giữa chốn không trung để đem chúng ta ra khỏi thế gian. Và Khải Huyền đoạn 2 câu 10 gọi đó là 10 ngày hoạn nạn bởi sự bắt hại đức tin do ma quỷ chủ động. Đây sẽ là cuộc thử thách mà ma quỷ sẽ dùng các nhà cầm quyền buộc con dân Chúa phải từ bỏ đức tin nơi Chúa. Ngoài ra, con dân Chúa khắp nơi vẫn có thể đối diện với những thử thách sau đây một cách cá nhân. Thứ nhất là bị bắt hại đức tin. Chúng ta có thể bị bắt hại đức tin bởi những người trong gia đình của chúng ta, như ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em và ngay cả con cái của chúng ta. Chúng ta có thể bị bắt hại đức tin bởi bạn bè, nơi học đường, nơi làm việc, bởi hàng xóm, láng giềng. Chúng ta có thể bị bắt hại đức tin bởi nhà cầm quyền, bởi các giáo hội mang danh Chúa. Chúng ta cũng có thể bị bắt hại đức tin bởi những anh chị em giả ngay trong hội thánh. Và khi đối diện với sự bắt hại đức tin thì chúng ta cần phải làm những điều sau đây. Trước hết chúng ta cảm tạ Chúa và xin Chúa ban cho chúng ta có đủ sức để vượt qua. Và xin Chúa mở đường cho chúng ta ra khỏi, ban cho chúng ta sự khôn sáng để chúng ta biết cách đối đáp với những kẻ bắt hại mình. Thứ nhì, chúng ta nhẹ nhàng nhưng mà cương quyết nói lời khẳng định đức tin của mình và xin Chúa thương xót những kẻ bắt hại mình. Thứ ba, chúng ta tránh xa những kẻ bắt hại mình, nếu cần thì cắt đứt quan hệ gia đình, nếu có quan hệ gia đình. Và thứ tư, chúng ta liên lạc với các anh chị em trong hội thánh để được cầu thay và giúp đỡ. Thử thách thứ nhì chúng ta có thể đối diện đó là bị thử thách về bệnh tật. Và trước hết chúng ta cần ghi nhớ điều này. Sự cầu nguyện xin Chúa chữa lành là điều phải lẽ và Chúa vẫn thường chữa lành các chứng bệnh tật cho chúng ta một cách siêu nhiên. Tuy nhiên thân thể này của chúng ta phải già yếu và chết đi nếu Chúa chưa đến. Quý ông bà anh chị em có nhớ rằng vua David là một trong những vị vua được ơn của Chúa. Và trong tương lai ông sẽ được sống lại và cai trị trên dân tộc Israel cho đến đời đời. Thế nhưng trong những ngày tuổi già của ông, ông đã bị một chứng bệnh, đó là chứng bệnh run lạnh. Dù cho có đắp bao nhiêu chăn ấm cho ông vẫn không hết lạnh. Dĩ nhiên Chúa vẫn có thể cất đi cái sự đó ra khỏi thân thể xác thịt của ông, nhưng mà Chúa vẫn cho phép sự ấy xảy ra, vì Chúa có mục đích của Ngài. Và bởi vì thân thể này của chúng ta phải chết đi để được phục sinh, cho nên sự đau ốm và yếu của thân thể là điều đương nhiên. Còn nếu như Chúa đến đang lúc chúng ta còn sống trong thân thể này, thì thân thể của chúng ta sẽ được biến hóa. Và điều đó đã được nói trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 từ câu 51 đến câu 52. Nếu chúng ta bị bệnh lâu năm, vẫn còn nguyện mà không được Chúa chữa lành, thì chúng ta rơi vào trường hợp của David cũng như trường hợp của Phaolô. Và trong trường hợp của Phaolô thì như ông đã tâm sự cùng hội thánh ở tại Cô-rinh-tô, được chép ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 từ câu 7 đến câu 9. Vậy nên để tôi không lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng lớn của những sự tỏ ra ấy, thì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là sứ giả của Satan, để vả tôi cho đừng kiêu ngạo. Vì nó mà tôi đã 3 lần kêu cầu Chúa cho nó lìa khỏi tôi. Nhưng Ngài phán với tôi, ân điển của ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ vui lòng, thà khoe mình trong sự yếu đuối của tôi, để cho sức mạnh của Đấng Christ ngự trên tôi. Và kính thưa hội thánh, như riêng bản thân của tôi thì cứ bị cái chứng ho. Mỗi khi tôi rao giảng thì thường bị ho. Mà bác sĩ thì không có biết được vì sao mà tôi bị ho. Dù đã thử máu, dù đã chiếu điện, nhưng mà vẫn không biết vì lý do gì mà tôi cứ bị ngứa cổ và ho. Bác sĩ chỉ có thể đoán rằng có lẽ là tôi bị dị ứng với một cái loại phấn hoa nào đó, hay là một cái chất nào đó trong không khí. Và đã bao năm nay tôi cũng như thánh đã cầu nguyện cho cái chứng ho này, nhưng mà nó vẫn không hết. Và vì thế tôi đã không còn cầu nguyện xin Chúa cất nó đi khỏi nữa, mà tôi xem như đó là một trong những cái điều mà Chúa cho phép tôi phải gánh chịu, để nhắc nhở đến cái sự yếu đuối, mỏng manh, nhỏ nhoi của tôi ở trước mặt Ngài. Và tôi cảm tạ Chúa. Và có lẽ cũng vì thế mà hội thánh cũng không cần phải cầu nguyện xin Chúa cất đi cái sự ho của tôi. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và bằng lòng với ân điển mà Ngài ban cho chúng ta ở trong cơn đau ốm, bệnh tật của chúng ta. Sự chúng ta thể hiện đức tin vững vàng của chúng ta ở trong Chúa, dù Ngài không chữa lành bệnh tật cho chúng ta, chính là cơ hội để chúng ta làm sáng danh Ngài. Cũng có thể Chúa dùng sự bệnh tật để đem chúng ta về với Ngài. Chúng ta hãy học theo gương của ông Gióp để có thể nói với ông rằng, mặc dù xảy đến cho tôi điều gì, dù Chúa có giết tôi cũng vẫn tin cậy nơi Ngài. Và lời ấy của Gióp được chép ở trong Gióp đoạn 13, câu 13 và câu 15. Thứ ba, chúng ta có thể bị thử thách về công ăn việc làm. Là con dân Chúa thì chúng ta phải giữ ngày Sa-bát theo điều răn thứ 4. Thực tế ở tại Việt Nam, muốn tìm được một việc làm được nghỉ trong ngày thứ 7 không phải là dễ. Nhưng nếu chúng ta hết lòng tin cậy Thiên Chúa và chờ đợi Ngài giải cứu, thì Ngài sẽ mở đường cho chúng ta sớm có một việc làm không vi phạm ngày Sa-bát. Ngoài ra, việc con dân Chúa kết hiệp với nhau để mở ra một cơ sở làm ăn, để cùng nhau làm việc kiếm sống và giữ ngày Sa-bát là điều đáng làm. Và kế tiếp, con dân Chúa nên chọn những ngành nghề tự mình làm chủ thì sẽ dễ dàng trong việc giữ ngày Sa-bát. Đối với con dân Chúa sống ở tại các nước Tây Phương, là những nước chỉ làm việc một tuần lễ có 5 ngày và nghỉ vào thứ Bảy cũng như Chủ nhật, thì không có phải đối diện với những khó khăn ở trong việc tìm kiếm một việc làm mà có thể giữ được ngày Sa-bát. Thứ tư, chúng ta có thể bị thử thách vì nợ nần. Có thể là trong năm mới này chúng ta sẽ phải đối diện với những sự khó khăn do các chủ nợ gây ra. Có thể chúng ta mang nợ từ trước khi tin Chúa hoặc trước khi thật lòng sống trong Chúa. Có thể chúng ta mang nợ sau khi chúng ta đã thật lòng sống trong Chúa nhưng bị ma quỷ tấn công, khiến cho chúng ta bị thất bại trong việc làm ăn hoặc là tốn kém vì các tai ương hoạn nạn, như ở trong trường hợp của ông Gióp. Dù là thiếu nợ trong trường hợp nào, thì chúng ta cũng đừng để cho chủ nợ khống chế cuộc sống của chúng ta. Khi đối diện với nợ nần, chúng ta cần phải, thứ nhất, ăn năn xưng tội với Chúa nếu do chúng ta làm theo ý riêng mà mang nợ, vì đó là hậu quả của tội lỗi. Còn nếu là sự thử thách thì chúng ta cảm tạ ơn Chúa đã ban cho mình cơ hội để được thử nghiệm đức tin. Thứ nhì, chúng ta cảm tạ Chúa và xin Chúa ban sức cho mình vượt qua, mở đường cho mình ra khỏi, ban sự khôn sáng cho mình biết cách đối đáp với những chủ nợ. Thứ ba, nếu chúng ta sống ở các nước Tây Phương có luật khai phá sản dành cho tư nhân, thì chúng ta có thể nộp đơn xin khai phá sản. Còn nếu ở Việt Nam chưa có luật khai phá sản dành cho tư nhân, thì chúng ta hãy tổng kết tất cả các món nợ và so sánh với khả năng trả nợ của chúng ta, rồi chúng ta lên một cái chương trình trả nợ theo khả năng. Chúng ta bán đi những tài sản có thể bán được để có tiền trả nợ. Chúng ta yêu cầu chủ nợ chấm dứt việc thu tiền lời để mình có thể từ từ trả góp cho đến khi hết nợ. Còn nếu chủ nợ không đồng ý thì chúng ta cứ ngưng việc trả nợ cho đến khi chủ nợ chịu nhận lại số tiền cho mượn, tức là chịu nhận lại số tiền vốn đã xuất ra cho mình mượn. Thứ tư, ở trong trường hợp ngay hiện tại chúng ta không có đủ khả năng trả nợ thì chúng ta phải nói thẳng với các chủ nợ là mình không có khả năng và hứa sẽ tiếp tục trả nợ khi có khả năng. Đừng băn khoăn lo lắng mà hãy vững lòng tin nơi Chúa, yên lặng chờ đợi Chúa, tuyệt đối không theo ý riêng tìm cách giải quyết nợ. Và tôi cũng xin tâm sự với quý bạn chị em là riêng trong trường hợp cá nhân của tôi, thiếu nợ là bởi vì trước đó không có sự hiểu biết rõ lời của Chúa để áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Rồi được Chúa kêu gọi để ra đi hầu việc Chúa, thì dĩ nhiên tôi phải nặng lòng với số nợ mình đang thiếu. Nhưng mà bởi vì Chúa đã kêu gọi bỏ hết mọi sự để đi hầu việc Chúa, thì chúng tôi cứ quyết định ra đi hầu việc Chúa và cầu nguyện dâng trình số nợ của mình lên cho Chúa. Và khi đi về hầu việc Chúa thì chúng tôi vừa tự túc làm ăn kiếm sống, vừa nhận một phần tiếp trợ từ nơi hội thánh của Chúa để có thể trang trải những nhu cầu trong cuộc sống của mình, thì chúng tôi không có cách gì để mà có đủ tiền để trả nợ. Mãi đến nhiều năm sau thì Chúa mới giải quyết số nợ đó cho chúng tôi bằng phép lạ của Ngài. Và đó là điều mà chúng tôi đã kinh nghiệm. Và trong suốt những năm tháng dài, chúng tôi không thể nào quên rằng mình đang thiếu nợ, nhưng mà cái sự thiếu nợ đó và cái sự làm khó của các chủ nợ, kể cả sự bêu rếu của các chủ nợ về danh dự của chúng tôi ở trong cộng đồng của con dân Chúa, ngay cả gửi người đến đòi nợ chúng tôi khi chúng tôi đang rao giảng tin lành ở giữa chợ, cũng khiến cho chúng tôi rất là đau lòng. Nhưng mà nó không làm cho chúng tôi phải khuất phục trước những cái sự quấy rầy của chủ nợ, bởi vì chúng tôi tin rằng mình đã cầu nguyện dâng trình lên cho Chúa và Chúa đã hứa với mình, Ngài chăm sóc mình, Ngài gánh lấy những gánh nặng của mình. Mình chỉ gánh lấy gánh nặng của Chúa, tức là những điều mà Chúa sai bảo mình, thì chúng tôi được bình an. Vì thế tôi khuyên quý anh bạn chị em nào là con dân của Chúa đang ở trong trường hợp bị thử thách vì nợ nần, hãy hết lòng tin cậy nơi Chúa, phó thác cho Chúa, hãy làm theo những lời khuyên mà tôi trình bày ở đây, để rồi vững lòng yên lặng chờ đợi Chúa và sống một cách bình an trong những ngày tháng hiện tại của mình để chờ đợi sự giải cứu của Chúa. Như đã nói lúc nãy, ở trong cái trường hợp ngay giờ phút này chúng ta không có đủ khả năng trả nợ, thì chúng ta phải nói thẳng với chủ nợ là mình không có khả năng và hứa rằng chúng tôi sẽ tiếp tục trả nợ cho đến khi hết nợ, khi mà chúng tôi có khả năng. Chúng ta đừng có băn khoăn, đừng có lo lắng, cứ hết lòng tin nơi Chúa, yên lặng chờ đợi Chúa. Tuyệt đối chúng ta không theo ý riêng tìm cách để giải quyết nợ, vì nếu chúng ta theo ý riêng của mình tìm cách giải quyết nợ, thì chắc chắn nợ sẽ chồng thêm nợ. Đã cầu nguyện dâng lên Chúa rồi thì hãy để Chúa giải quyết, đừng lấy lại để giải quyết theo cách riêng của mình. Thứ năm là chúng ta phải sống một cách tiết kiệm để dành tiền trả nợ, không gây thêm nợ mới. Nhiều người đang thiếu nợ rồi mà vẫn cứ sống một cách xa hoa, hoang phí, chiều theo những thú vui của xác thịt để mà tiêu phí tiền bạc, thì đó, những người như vậy, những người sống như vậy không thể nào được sự cứu giúp của Chúa, không thể nào được sự giải cứu của Chúa. Chúng ta phải nhớ rằng, ngày nay chúng ta đã thuộc về Chúa, thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa, là công cụ để làm ra những điều công bình cho Chúa, chứ không phải để cho chúng ta ở trong ân điển của Chúa mà lạm dụng ân điển của Chúa để rồi sống chiều theo cái sự vui thích bất chính của xác thịt. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta, những người thiếu nợ, phải thật lòng tin cậy nơi Chúa, sống theo lời Chúa, siêng năng làm việc kiếm sống. Chắc chắn đến thời điểm Chúa sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi sự thiếu nợ. Thử thách thứ năm mà chúng ta có thể đối diện đó là bị cám dỗ về tình cảm. Chúng ta có thể bị cám dỗ yêu một người không tin Chúa, hoặc là bị cám dỗ vì những người thân yêu mà làm ra những sự phạm tội. Nếu chúng ta yêu một người không tin Chúa, thì hãy cầu thay cho người ấy biết hạ mình ăn năn tội và tin nhận Chúa, tích cực rao giảng tin lành cho người ấy. Nếu người ấy cương quyết không tin nhận Chúa, thì chúng ta phải chấm dứt sự thông công với người ấy và xin Chúa giúp cho chúng ta sớm quên đi người ấy. Vì nếu tiếp tục thông công với một người không tin Chúa, trong khi chúng ta có lòng yêu thương người ấy, thì chỉ đem lại cái sự đau đớn ở trong lòng của chúng ta mà thôi. Việc hôn nhân là quan trọng, vì chúng ta sẽ nên một với chồng hay vợ của mình. Vì thế là con dân Chúa, chúng ta chỉ có thể kết hiệp làm vợ chồng với người thật sự tin Chúa, vâng giữ các điều răn của Chúa. Còn nếu chúng ta đã có vợ hoặc chồng không tin Chúa trước khi chúng ta trở nên con dân chân thật của Ngài, thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống với người vợ hoặc người chồng không tin Chúa nếu người ấy không bắt bớ đức tin của chúng ta. Như Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 từ câu 12 đến câu 16 đã cho chúng ta cái cơ hội lựa chọn như vậy. Nhưng chúng ta cũng có quyền ly dị nếu người vợ hoặc người chồng không tin Chúa muốn ly dị, hoặc là người ấy bắt bớ đức tin của chúng ta, hoặc là người ấy nghiện ngập cờ bạc ngoại tình. Và Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18 là mệnh lệnh của Chúa đối với chúng ta trong những trường hợp như vậy. Ngoài ra, chúng ta sẽ không vì bất cứ một người thân yêu nào mà vi phạm các điều răn của Chúa. Nếu chúng ta yêu bất cứ ai hơn Chúa, thì chúng ta không còn là môn đồ của Chúa, như Luca đoạn 14, câu 6 đến câu 7 đã xác định. Thứ sáu, chúng ta có thể bị thử thách là bởi sự cám dỗ trước sự giàu có của thế gian. Lời Chúa dạy chúng ta được có ăn có mặc thì phải thỏa lòng, như Timôthê nhất đoạn 6 câu 8 đã chép. Tuy nhiên, thế gian có vô số những sự làm cho người ta được vui sướng, thoải mái với sức cám dỗ mãnh liệt, khiến cho người ta khó mà thỏa lòng dù đã có ăn có mặc. Ham muốn được vui hưởng những tiện nghi sang trọng mà thế gian có thể cung cấp dẫn đến sự tham tiền bạc. Vì phải có tiền bạc thì mới có thể cung ứng cho những sự ham muốn ấy. Mà sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Nó khiến cho người ta bị sai lạc, rời khỏi đức tin, tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn, như Timôthê nhất đoạn 6 câu 10 đã chép. Là con dân của Chúa, chúng ta phải luôn ghi nhớ mệnh lệnh này của Chúa được chép ở trong Danh Nhất đoạn 2 câu 15. Chớ yêu thế gian cũng đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu của Đức Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, sự tham muốn của xác thịt, sự tham muốn của mắt và sự kiêu ngạo của đời sống đều chẳng thuộc về Đức Cha nhưng thuộc về thế gian. Và thế gian với sự tham muốn đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Và có như vậy thì chúng ta mới không bị rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Nên nhớ rằng chính ma quỷ đã từng đem những sự vinh quang của toàn thế gian ra mà cám dỗ Đức Chúa Giêsu. Chúng ta sử dụng những sự thuộc về thế gian theo sự ban cho của Chúa, nhưng chúng ta không say mê chúng, cũng không lạm dụng chúng. Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 có 31 chép: Và những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó, vì hình trạng của thế gian này qua đi. Chúng ta khiến cho tất cả những gì Chúa đặt để vào trong tay của chúng ta thành những phương tiện để hầu việc Chúa và cứu giúp người khác. Thứ bảy, chúng ta có thể bị cám dỗ về những chuyện nhảm nhí. Timôthê nhì đoạn 4 từ câu 3 đến câu 4 chép: Vì sẽ có một thời khi họ không chịu đựng giáo lý lành, nhưng có lỗ tai ngứa theo những sự tham muốn của họ mà nhóm hiệp cho mình các giáo sư, xoay lỗ tai của họ khỏi lẽ thật mà hướng về những chuyện nhảm nhí. Và chưa bao giờ trong lịch sử loài người của chúng ta, những chuyện nhảm nhí lại nhiều và dễ tiếp cận như trong thời đại của chúng ta nhờ phương tiện Internet. Danh từ những chuyện nhảm nhí ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là những chuyện không thật. Có những người suốt ngày truy cập Internet, còn gọi là lướt mạng, để tìm đọc những chuyện nhảm nhí rồi tiếp tay lan truyền những chuyện ấy. Có nhiều chuyện nhảm nhí dựa vào các dữ kiện ở trong Thánh Kinh. Có nhiều chuyện nhảm nhí nhân danh Chúa, nhất là những chuyện gọi là khải tượng về thiên đàng và hỏa ngục, khải tượng về ngày tận thế. Là con dân Chúa, chúng ta phải đọc lời Chúa, suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo. Có như vậy, chúng ta mới được thông sáng, nhanh chóng nhận biết những câu chuyện nhảm nhí và những sự giảng dạy tà giáo. Đừng tốn thời gian cho những chuyện nhảm nhí, đừng tin, đừng tiếp tay loan truyền những chuyện nhảm nhí, vì chúng ta phải chịu trách nhiệm trước Chúa. Không phải bất cứ một tin tức nào, một chuyện nào, nhân danh Chúa, nói đến Chúa, trích dẫn Kinh Thánh, đều là những chuyện chân thật. Có thể nói, 99% những chuyện mà quý ông bà anh chị em nhìn thấy, mang danh Chúa, nhân danh Chúa, trích dẫn Thánh Kinh ở trên Internet, đều là những chuyện nhảm nhí. Và Satan đã tích cực tận dụng những chuyện nhảm nhí ấy để làm phân tâm con dân của Chúa, để bẻ cong lời của Chúa, để đánh lạc hướng đức tin của con dân Chúa. Thứ 8, bị cám dỗ về những đấu tranh của thế gian. Có nhiều con dân Chúa đã tích cực dự phần trong các cuộc đấu tranh của thế gian, như tham dự vào các phong trào, các đảng phái, các hội đoàn. Chúng ta phải hiểu và nhớ rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta ra khỏi thế gian và chúng ta không còn thuộc về thế gian. Chúng ta đang ở trong địa vị là con dân của Đức Chúa Trời. Thân thể này của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, là công cụ để làm ra những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta làm, chứ không phải để phục vụ cho bất cứ một cơ quan nào, một phong trào nào, một đảng phái nào, một hội đoàn nào, một lý tưởng nào của thế gian này. Chúng ta không thể cùng với những người không thuộc về Chúa để đi biểu tình xuống đường cho một cuộc đấu tranh nào đó của thế gian. Vào thời của Đức Chúa Giêsu Christ và các sứ đồ, có những phong trào Do Thái chống lại sự bất công của chính quyền La Mã trên dân tộc Do Thái. Nhưng Đức Chúa Giêsu không hề truyền cho những môn đồ của Ngài tham dự các phong trào ấy. Trái lại, Ngài phán rõ ràng ở trong Giăng đoạn 18 câu 36. Vương quốc của ta không thuộc về thế gian này. Nếu vương quốc của ta thuộc về thế gian này, thì những thuộc hạ của ta sẽ chiến đấu để ta chẳng bị nộp cho dân Do Thái. Nhưng hiện nay, vương quốc của ta không từ nơi đây. Dĩ nhiên, con dân của Chúa có thể nói lên những sự sai trái trong xã hội, những sự bất công của chính quyền. Con dân Chúa cũng phải có lòng yêu nước, cũng phải có sự yêu thương những người đồng hương của mình. Nhưng mà con dân Chúa không tham dự các phong trào, đảng phái, hội đoàn của thế gian, không tham dự những cuộc biểu tình xuống đường. Nguồn gốc của mọi sự sai trái và bất công là tội lỗi. Con dân Chúa công bố tội lỗi của thế gian, kêu gọi thế gian ăn năn qua sự rao giảng tin lành, là cái công việc mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ. Hãy chuyên tâm cho việc rao giảng tin lành, đừng dấn thân vào những sự đấu tranh với những người không tin Chúa. Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết. Thứ 9, con dân Chúa có thể bị cám dỗ về tà dâm. Một trong những cám dỗ lớn nhất ở trong cuộc sống là sự cám dỗ về tà dâm. Tà dâm là bất cứ ý nghĩ, lời nói, việc làm nào liên quan đến sự thỏa mãn tính dục mà không nằm trong quan hệ vợ chồng. Sự cám dỗ về tà dâm lan tràn khắp nơi qua các phương tiện truyền thông trên Internet. Chúng len lỏi vào trong hầu hết các trang web, các tài khoản email. Sức mạnh của sự cám dỗ về tà dâm rất lớn. Những ý tưởng về tà dâm lưu lại rất lâu trong tâm trí của loài người. Cách thức duy nhất để chống lại sự cám dỗ về tà dâm là tránh xa tất cả những hình ảnh và câu chuyện khiêu dâm. Nhân danh Chúa truyền cho sự cám dỗ phải lui ra khỏi tâm trí, kêu cầu danh Chúa, xin Chúa cứu khi bị cám dỗ. Chúng ta có thể truyền lệnh như thế này. Trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ, ta truyền cho sự cám dỗ phạm tội tà dâm phải lui ra khỏi tâm trí của ta. Amen. Và cùng một lúc chúng ta có thể kêu cầu xin Chúa cứu chúng ta như thế này. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ, xin Chúa cứu con ra khỏi sự phạm tội tà dâm. Amen. Khi đối diện với sự cám dỗ về tà dâm, nếu chúng ta làm đúng như vậy, chúng ta sẽ được giải cứu ngay lập tức. Cách thức trên đây cũng được dùng cho bất cứ sự cám dỗ nào, chứ không riêng gì về sự cám dỗ phạm tội tà dâm. Con dân Chúa cũng cần phải đem tất cả những hình ảnh, tài liệu có tính cách khiêu dâm ra khỏi nhà. Kể cả những loại lịch và tranh ảnh có hình nam nữ ăn mặc hở hang, tất cả những loại hình ảnh nam nữ ăn mặc quần áo tắm, đều cần phải được đem ra khỏi nhà của chúng ta. Thứ 10, con dân Chúa có thể đối diện với sự thử thách về sự bị cám dỗ về lòng kiêu ngạo. Lòng kiêu ngạo là thói xấu tự cho mình tài giỏi hoặc có giá trị hơn người khác mà xem thường người khác và muốn người khác phải tung hô mình. Không có gì sai khi chúng ta xác nhận ân tứ hoặc là khả năng của mình và đứng ra đảm nhận công việc thích hợp. Nhưng sẽ rất là sai khi chúng ta dựa vào đó để xem thường người khác, cho rằng mình cao trọng hơn người khác. Một trong các hình thức kiêu ngạo thường gặp là lòng tự ái không đúng. Tự ái là tự mình yêu mình, tự ái thì không có gì sai. Nhưng chúng ta không được yêu chính mình hơn người khác, mà phải yêu người khác như chính mình hoặc hơn chính mình. Tự ái sai khi chúng ta có lỗi mà không nhận lỗi, không xin lỗi. Tự ái sai khi chúng ta không tiếp nhận lời góp ý hữu ích của người khác. Tự ái sai khi chúng ta giận vì người khác nói đến cái lỗi của mình hay vì người khác không chịu theo ý của mình. Một hình thức kiêu ngạo khác cũng thường gặp là thích được người khác khen ngợi mình. Khi chúng ta làm ra một điều tốt lành nào được người khác khen ngợi, thì chúng ta vui mừng và cảm tạ Chúa, cảm ơn người. Như vậy thì không có gì sai. Nhưng nếu mục đích của chúng ta làm việc gì đó để được tiếng khen và chúng ta tìm cách để được khen thì đó là sự kiêu ngạo. Là con dân Chúa, chúng ta hãy gắng sức hết lòng làm tốt mọi việc như đang làm cho chính Chúa mà Colosse đoạn 3 câu 3 đã dạy chúng ta, với cái mục đích đem lại ích lợi cho mọi người, gây dựng mọi người và tôn vinh danh Chúa. Đừng tìm kiếm sự khen ngợi. Khi được khen, hãy vui mừng cảm tạ Chúa và cảm ơn người khen mình. Kính thưa Hội Thánh, trong năm mới 2017 này, chắc chắn chúng ta sẽ phải đối diện với nhiều cám dỗ, tai ương, hoạn nạn, cảnh khó khăn trong cuộc sống và sự bị bách hại đức tin. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín sẽ thêm sức cho chúng ta chịu đựng và mở đường cho chúng ta qua khỏi tất cả mọi sự. Đức Chúa Giêsu Christ sẽ cùng chịu khổ với chúng ta và bồng ẩm chúng ta như lời đã hứa ở trong Ê-sai đoạn 63 câu 9. Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta sự khôn sáng để biết cách ứng xử trong từng trường hợp, để biết phải đối đáp như thế nào, và khi cần chính Ngài lên tiếng qua chúng ta. Như Ma-thơ đoạn 10 câu 19 đến câu 20, Luca đoạn 12 câu 12 đã cho chúng ta biết. Nếu chúng ta vững tin nơi Thiên Chúa và hết lòng yêu kính Thiên Chúa, sẵn sàng hy sinh mọi sự để giữ lòng trung tín với Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ đắc thắng trong mọi sự. Và chúng tôi xin dùng lời của Chúa trong Phi-rơ nhất đoạn 1 từ câu 3 đến câu 9 để đúc kết sự suy ngẫm của chúng ta về sự thử thách mà con dân Chúa phải đối diện trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Và tôi xin đọc Phi-rơ nhất đoạn 1 từ câu 3 đến câu 9. Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, bởi lòng thương xót lớn của Ngài mà Ngài khiến cho chúng ta được tái sinh vào trong sự trông cậy sống, qua sự sống lại từ trong những kẻ chết của Đức Chúa Giêsu Christ, vào trong cơ nghiệp không hư đi, không ô uế và không suy tàn, được để dành trong các tầng trời cho các anh chị em, là những người bởi đức tin nhờ năng lực của Thiên Chúa giữ gìn cho sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ cuối cùng. Trong sự đó, các anh chị em vui mừng, dù hiện nay nếu cần thì các anh chị em phải chịu nhiều sự thử thách khác nhau, khiến cho phải buồn bã ít lâu, để cho sự thử thách đức tin của các anh chị em quý hơn vàng hay hư nát, dù đã bị thử lửa, sinh ra sự khen ngợi, tôn trọng và vinh quang cho các anh chị em trong sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài là đấng các anh chị em không thấy mà yêu. Dù bây giờ các anh chị em không thấy Ngài, nhưng các anh chị em tin Ngài, các anh chị em vui mừng trong niềm vui đầy sự vinh quang không thể tả được, nhận lãnh sự cuối cùng của đức tin. Các anh chị em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Kính chúc quý ông bà chị em trong năm mới 2017 này, dù có phải trải qua nhiều thử thách mới, vẫn sẽ luôn đắc thắng trong danh Đấng Christ. Amen.